thành ra mình tin tưởng là mình tiếp tục thực hành. Thực hành thì không có gì mới mẻ hết á. Xưa nay mình lạy Phật, bây giờ mình lạy Phật tiếp. Nhưng mà khi mình lạy Phật như vậy, mình có cái nhìn mới mẻ hơn. À, mình biết từ xưa nay mình lạy Phật, mình lạy như tượng, mình lạy như ông thần ban phước lành. Nhưng bây giờ không, bây giờ mình lạy, biết đây lạy Pháp Thân. Rồi nhiều người sau mình biết hơn, mà Pháp Thân của mình cũng bình đẳng Phật. Rồi mỗi lần mình biết hơn một chút như vậy, biết hơn một tí như vậy, cái lạy của mình nó sẽ chính đáng hơn. Và nó tạo nên công đức chân thật hơn. Đó là cái mục tiêu học Phật Pháp của mình.
Báo ở đây nó là quả báo, nó tương ưng lại cái pháp thân. Thì thực ra pháp thân á, là nếu mà nói về phương diện ý nghĩa hay là nói lý á, thì pháp thân là cái gì không thể diễn tả được, đó để chứng thôi. Và chỉ có một điều là cái mà báo đối với pháp thân á, cái quả báo mà nó đưa lại, cái mà báo ứng nó đưa lại á, thì nó sẽ có ba, nó sẽ có ba cái phương diện, ba cái tầng tầng mức á. Cái thứ nhất là pháp thân. Thì pháp thân này á, thì thông thường trong kinh nói chỉ có chư Phật, chư Phật mới hiểu rõ được, mới thông cảm được với nhau. Tại vì cho đến trong Đại Bát Niết Bàn kinh nói là cho đến thập địa Bồ Tát á, mà cũng còn thấy pháp thân lờ mờ như qua một tấm màn vậy đó, chưa thấy rõ được. Thành ra cái pháp dĩ nhiên là cái pháp thân độ, tức là cái cõi mà tương ứng với pháp thân, với lại pháp thân á, thì có chư Phật mới, chư Phật mới hiểu, mới chứng được. Nhưng mà Phật á là để độ chúng sinh, thế cho nên luôn luôn nó có một cái cảm ứng lại, cảm ứng đạo á, để mà với lại cận nghiệp cái căn cơ của chúng sinh á, để ứng hiện ra thân với độ mà giúp chúng sinh. Vì vậy cho nên cái phương diện của pháp thân á, khi một chúng sinh nào, Bồ Tát nào mà chứng đến mức viên mãn thì cũng thành Phật rồi, thành ra cái chuyện nó không nói đến nữa. Thành ra tự nhiên là pháp thân á, nó đối với lại chúng sinh mình nó chỉ trở thành cái lý thôi, một cái lý tột cao, cái lý tột cùng hết. Nhưng mà cái mà mình có thể cuối cùng á, mà mình vẫn còn cần phải có người nâng đỡ á, để đạt được pháp thân á, dù cho rằng bây giờ mình có chứng ngộ pháp thân nhưng mà nó chưa viên mãn, rồi mình cứ tiến đến cho đến nó viên mãn dần, từ sơ địa lên đến thập địa chẳng hạn, mình vẫn cần phải có một vị nâng đỡ. Thì cái vị Phật mà cuối cùng hết cái thân Phật, mấy cái báo, mấy cái độ á, mà cuối cùng hết mà gần với lại pháp thân nhất á, mà để dùng để độ chúng sinh á, thì nó là báo thân với lại báo độ. Và cái mà cận cao nhất á, tại vì nếu mà đến cái mức độ đó á, thì các một vị Bồ Tát á, tức là các chúng sinh đó, vẫn còn cần phải có phương tiện để độ. Thì cái phương tiện mà cuối cùng để thành Phật như vậy, nó là báo thân, báo độ. Nếu vượt qua đó rồi thì họ cũng thành Phật luôn. Thành ra lúc đó nó không có ai độ ai nữa hết, mà tự mình có cái pháp thân của mình. Thì bây giờ cái phương diện đó là cái mà cái tột cao nữa, trên phương diện độ chúng sinh mà Phật hóa hiện ra. Thì ở dưới đó nữa thì nó có rất nhiều tầng bậc, căn cơ chúng sinh rất nhiều. Thì lúc đó những cái đó nhiều khi Đức Phật không có hiện thân, hay là không có tương ưng với lại một cái thân Phật, thành ra gọi là hóa thân. Mà trong đó có những cái giai đoạn mà Đức Phật có thể hiện cái thân Phật ra nữa, như là Thích Ca Mâu Ni Phật chẳng hạn, nhưng mà cái thân Phật đó vẫn gọi là hóa thân, bởi vì cái thân Phật đó nó không có hóa độ đi, nó không có báo độ đi theo, mà nó lại là một cái uế độ, nói hóa độ, thành ra vì vậy cho nên vẫn kêu là hóa thân. Tức là trong tất cả những hóa thân của chư Phật như thế thì nó có hóa thân Phật nữa. Như trong phổ môn mình nghe là Quán Thế Âm Bồ Tát đó, nếu mà có một chúng sinh, quốc độ chúng sinh nào đó mà dùng thân Phật có thể độ được thì sẽ hóa hiện thân Phật. Nhưng mà cái thân Phật đó vẫn là hóa thân. Đúng như khi Quán Thế Âm A Di Đà Phật mà đến mà tiếp dẫn là mình á, thì nếu cái năng lực đạo của mình nó không có được mạnh á, thì ngài vẫn hiện ra nhưng mà lúc đó là hóa thân chứ không phải là báo thân của ngài. Còn nếu mà ngài dùng đến pháp thân thì có chư Phật mới hiểu được, mình không biết, mình không thấy nữa. Tại vì chính khi đó mình là một thành phần của pháp thân, thành ra mình có thấy được. Thế vì vậy cho nên ngài vẫn phải hiện một thân, nhưng mà cái thân nào mà hiện ra nó mà nó gần với pháp thân nhất thì cái thân đó là báo thân, tương ưng với pháp thân nhất. Để thành ra phần nhiều cái tượng độ á, hồi xưa ở bên Tàu á, người ta có hai về cái phương diện tượng độ, người ta có hai cái phái. Và một phái đó là nói hai ông phái thì nó rõ ràng, nhưng mà do bởi vì cái chủ trương đó mà người ta thành lập nó thành ra một cái phái như vậy, chứ thực ra nó không hẳn là phái. Thì nó gồm có các nhà tri thức, nó gồm có Nguyên Thiên Thai Tông, thì họ chủ trương là sinh tượng đồ á, chỉ có pháp thân Bồ Tát mới sinh được. Bởi vì cõi tượng đồ là báo độ, tượng đồ là cõi của chư Phật, thanh tịnh nó là báo độ, nó tương ưng với lại pháp thân. À, mà nó đưa đến một cái quả báo như vậy đó, rất là trong sạch và thanh tịnh như vậy, thành ra những cái người mà tương ưng với cái cõi đó phải là pháp thân Bồ Tát, tức là những vị Bồ Tát mà thập địa trở lên, nghĩa là gần thành Phật rồi. Thành ra do đó cho nên đối với họ là tịnh độ là khó sinh vô cùng. Nhưng mà như vậy ấy, thì nó có vấn đề là thế cực lạc thế giới thì làm sao? Thì những vị chủ trương của những vị đó thì họ có thể một số họ phân ra họ bảo là vì vậy cho nên kết luận rằng là cực lạc thế giới không phải là báo độ mà cũng chỉ là hóa độ thôi. Đức Phật hóa độ để độ chúng sinh chứ không phải là báo độ. Và một số nữa thì họ nói là cực lạc thế giới khó sinh lắm, nó y như các tịnh độ, tức là nó là một báo độ. Thế cho nên cái chuyện mà nói là sinh về cực lạc thế giới là cái chuyện mà nói không phải là mình được sinh ngay, mà do vì cái nhân duyên mình niệm Phật đó mà nó sẽ trải qua bao nhiêu kiếp rồi mình mới được sinh, mình phải làm bao nhiêu công đức, mình phải làm bao nhiêu cái trí huệ nữa mình mới được sinh. Thì cái đọc phái đó kêu là phái thánh đạo. Thì họ chủ trương như thế, tức là họ vẫn lý tưởng là tịnh độ, nhưng mà tịnh độ nó hoàn toàn là rất khó khăn. Nhưng phía bên tịnh độ á, thì không chấp nhận cái đó. Tức là tịnh độ đúng như vậy, nhưng mà cái cực lạc thế giới á, nó là báo độ chứ không phải hóa độ. Nhưng mà báo độ mà lại dễ sinh. Thành ra tịnh độ chủ trương là báo độ của A Di Đà Phật là một cái báo độ rất đặc biệt. Thì vậy á, như ngài Đàm Loan ở đây làm cái bài kệ tán này với này, tất cả những vị mà theo tịnh độ đó là đều chấp nhận cái tịnh độ là báo độ. Thành ra một khi mình sinh về đó thì tự nhiên mình sẽ mang cái nghiệp thanh tịnh tương ưng với pháp thân, do đó cho nên thân tướng của mình là 32 tướng tốt. Thành ra sinh về đó là sẽ mang thân như vậy. Thành ra trong cái câu nói này á, thì đối với Phật học đó, thì câu nói này là xác nhận rằng là cõi đó là báo độ. Nói một khi sinh từ đó mà mang 32 tướng tốt thì vậy, chúng sinh nào thế, hoặc là thành tựu bất thối chuyển, vị địa vị bất thối chuyển chẳng hạn, thì đó là tất cả những cái vấn đề đó là chứng tỏ là cái cõi đó là không phải là hóa độ đâu, mà là báo độ. Mà một khi cõi đó là báo độ thì dĩ nhiên Phật A Di Đà là báo thân. À, một điều nữa là Phật A Di Đà tướng hảo quang minh này nọ, như là mình đọc cái bài mà thân kinh sắc á, tướng hảo quang minh vô đẳng luân này nọ, tất cả những cái đó diễn tả ra thì cái đó là báo độ, là báo thân chứ không phải là hóa thân. Mà trong kinh thì nói là cái hào quang của A Di Đà Phật thì nó nhiếp tất cả, hào quang như vậy là nó tương ưng với pháp thân, pháp thân biến mãn khắp cùng hư không hết. Thế là vì vậy cái thân mà ngài mang đó là báo thân. Thành ra do đó nên khi mình sinh về đó là thực ra mình sinh về báo độ, là mình sẽ đạt được cái báo thân. Và có thể nói là bởi vì để vẫn còn lấy cái nghiệp kiếp này của mình á để nói rõ cái thành quả đó, thành ra nhiều khi có thể nói mình sẽ bằng được các vị Bồ Tát bất thối chuyển ấy, mình sẽ đạt được cái gì thì đó là nói để cho mình dễ hiểu như vậy. Chứ một khi mình sinh về đó rồi tự nhiên mình tương ưng như thế. Và lúc đó thì tương ưng với pháp thân rồi, thành ra cái trí huệ của mình nó vào hiểu sâu vào tất cả các pháp, và xét cùng cái chốt mười niệm, tức là cái cốt yếu của đạo, thì lúc đó thông hết và không có bị chướng ngại nữa. Mọi căn đều tỏ lợi, trong kinh nó nói thêm vậy. Thì tùy căn khéo gục thành tự nhẫn, hai nhẫn cho đến không thể tính, thì tùy theo căn cơ người nào giỏi khéo hoặc người nào phục mà thành tựu được nhẫn hoặc hai nhẫn cho đến số nhẫn là nhiều đến mức không thể tính được. Như trong kinh nói, người nào một căn chậm lụt á thì thành tựu hai đức nhẫn, còn người căn lanh lợi thì trải qua A Tăng Kỳ được vô sinh pháp nhẫn. Đó là tùy theo căn khéo.